vàng bí đỏ. Sáng nay, cả chùa ai cũng phải gánh nước tưới cây. Cái khô hạn của nắng hè làm cho cây vườn héo úa cháy vàng, lá xanh như bốc hơi, đất đai như lửa nung. Bất Đạt nói, phải chăng đây là lửa của nghiệp chướng, của tội lỗi, của tham sân? Làm thế nào để tắt được lửa này? Bất Ác than, lửa lửa, ôi lại Phật từ bi. Bất Đạt nhăn mày, cứ than như vậy mà được à? Thầy nói đúng, chú là kẻ lười biếng, thụ động tiêu cực, tu mà chỉ thích nguyện cầu. Cái cầu nguyện kia hãy để cho người yếu đuối. Nam nhi như chú phải mạnh lên, hãy dùng võng lực của trí tuệ mà tu, hiểu chưa? Bất Ác cãi lại, nguyện cầu không được sao? Ôi, em nguyện cầu rồi thì Đức Phật cũng cứu. Người tu theo đức tin, người tu theo trí tuệ, người tu theo tinh tấn. Chưa biết rồi, mèo nào cắn miễu nào. Liễu Minh tưới xong mấy dây bầu, để thùng gánh nước một bên, bước lại góp chuyện. Đố các chú, lửa này do đâu mà có? Bất Ác nói, do nắng hạn chứ sao? Bất Đạt lắc đầu, do lòng tham sân của con người. Chú em không biết thì ngồi dựa cột mà nghe. Bất Ác tức tối, chú khi nào cũng áp đảo người khác, vậy do nguyên nhân gì hả chú Liễu Minh? Liễu Minh cười đáp, chú Bất Đạt nói đúng đấy. Nè nha, do lòng tham của con người mà phá rừng, làm gỗ, làm củi đốt than. Cứ mỗi phút như vậy, khắp nơi trên thế giới mất đi hàng trăm ngàn hecta rừng nguyên sinh. Khắp nơi hạn hán lũ lụt là do vậy. Còn nữa, các loại bụi công nghiệp, các chất thải hóa học làm dẫn đục và nung nóng bầu khí quyển, nhiệt độ trái đất tăng lên. Hiểm họa môi sinh đã báo động khắp nơi trên thế giới. Lòng tham vô tận, vô độ của con người đã tự hủy diệt môi trường sinh thái của mình. Lại nữa, những tâm địa sân hận của thế gian như ác độc, hận thù, ganh ghét, như những năng lượng từng giờ từng phút tuôn ra bầu khí quyển những sức nóng kinh khiếp. Ôi, tâm như vậy, cảnh như vậy, tạo một cộng lực vĩ đại, đến một lúc nào đó trái đất sẽ bị thiêu hủy ra tro, hà huống. Bất Ác a lên một tiếng. À, trong kinh có nói quả đất sẽ bị tiêu hủy khi bảy mặt trời xuất hiện. Bất Đạt gật đầu. Chú em rứa là giỏi, bảy mặt trời là như thế. Đừng hy vọng nhân loại sau này sẽ tốt hơn. Cái tham lam ác độc của con người mỗi ngày mỗi tăng và sẽ tăng nhiệt độ cho bằng bảy mặt trời là vừa khết ý. Bất Ác hỏi mát. Người tu hành mà chú nói dửng dưng như vậy à? Chứ sao? Cho chết luôn. Liễu Minh cười giàng hòa. Chú ấy nói chơi đó mà. Thôi, ta còn đi tưới, thêm nước từ bi cho vườn chùa kẻo tội quá. Nhà sư từ vườn dưới cũng vừa gánh nước đi lên, bỏ nhẹ đôi gánh trên vai xuống. Nhà sư hỏi, các con vừa thảo luận với nhau chuyện gì? Bất Ác mau mắng thưa, dạ, nóng, lửa, tham lam, sân hận, ác độc, vô hạn là một, cho đến khi bảy mặt trời xuất hiện thì quả địa cầu thành tro, bạch thầy. Liễu Minh và Bất Đạt thay nhau kể lại tường tận hơn. Nhà sư tán thán, thế là các con đã thấy được chiều sâu của vấn đề, như vậy là vừa đủ, chẳng cần góp thêm ý kiến gì. Rồi nhà sư lại hỏi, trên này đã tưới xong chưa? Liễu Minh đáp, dạ, chỉ còn vàng bí đỏ. Vậy các con hãy lấy đồ nước kia mà tưới cho nó. Bất Đạt nhanh tay xách hai thùng từ từ tưới cho vàng bí đỏ. Nhà sư quay qua hỏi Bất Ác, này con, mùa này muốn cho bí ra hoa được đậu trái, chúng ta tưới như vậy đã đủ chưa? Dạ thưa, Bất Ác đáp, vậy cũng tạm đủ, nó sẽ đơm hoa kết trái thôi. Nhà sư hỏi Liễu Minh, còn con thì sao? Liễu Minh đưa mắt nhìn vàng bí rồi trả lời, nắng hạn quá bạch thầy, có lẽ phải tưới nhiều hơn nữa. Bất Đạt phát biểu ý mình. Còn con thì khác, mùa này hết thời vụ trồng bí rồi, nên trồng thứ khác. Nhà sư im lặng một lúc, bảo ba chúng cùng ngồi xuống, chậm rãi nói. Các con biết không, chúng ta là người tu hành. Từ khi bắt đầu công phu cho đến khi giác ngộ, cũng ví như trồng một vàng bí đỏ vậy. Trồng một vàng bí đỏ muốn thành công, ra hoa và kết trái, thì phải làm vàng, sau đó phải đầu tư phân, nước và công lao chăm sóc. Cái vàng chính là giới, nước chính là đức tin, phân là trí, công lao chăm sóc là tinh tấn. Câu trả lời của Bất Ác chứng tỏ ngay chính đức tin cũng chưa vững vàng, chưa biết bồi dưỡng và phát huy đức tin. Còn giới, trí và tấn dường như hoàn toàn thiếu sót. Kẻ tu hành như vậy thường dễ nảy sinh buông xuôi, biến nhát, hời hợt. Như vậy, cây vàng bí ấy, dẫu có ra trái cũng rụng mất. Quả bồ đề làm sao lớn? Làm sao có kết quả được hả con? Cả ba chú nghe mà lạnh mình. Nhà sư quay qua hỏi Liễu Minh. Còn con là người có chút nghị lực, có chút ít ý chí phấn đấu, biết tô bồi đức tin, biết nuôi dưỡng và nâng đỡ đức tin. Cái vàng bí kia nếu cứ việc tưới, tưới mãi thì trái cũng không thể lớn. Con có biết tại sao không? Liễu Minh gãi đầu, nhà sư nói. Vì con không biết thêm phân, sở dĩ gọi là thêm phân vì nó cần phải có trí để soi rọi và hướng dẫn đức tin. Tính và trí phải song đôi. Ngoài ra phải bỏ công lao chăm sóc theo dõi cái vàng bí đỏ ấy. Nghĩa là cần phải có tinh tấn nữa, thì mới ra quả bồ đề mới có cơ hội tăng trưởng. Con biết như vậy chứ? Nhà sư quay qua Bất Đạt. Con luôn là người ngược lại với huynh đệ. Con thuộc căn trí nên nhậm lẹ mau mắng. Nhưng nhậm lẹ mau mắng thì dễ sinh nóng nảy, gốc của tâm sân. Trí phát triển thì nghi dễ sinh và tính dễ mất. Vậy thì con cần bồi dưỡng đức tin. Đức tin là nước mà từ bi cũng là nước. Con cần hai yếu tố mát mẻ này mai ra mới quân bình được đời sống phạm hạnh. Nhà sư như đọc được tâm ý, sở học, sở hành của mỗi người nên ba chú ngồi im re. Nhà sư đưa tay chỉ một đọt bí lủng lẳng giữa hư không. Các con xem kìa, hồi nãy thầy có nhắc đến giới là lý do này đây. Vì bí kia không có gì nâng đỡ phía dưới nên không biết bám víu vào đâu. Cũng vậy, cuộc sống trên đời của những kẻ không có giới cũng bò nhưng không biết bò về đâu, vất vưởng lênh đênh vô định. Dẫu có ra hoa kết trái thì trái ấy cũng teo tốt. Rồi thân bí sẽ bị lôi tuột xuống đất đen, xuống vực. Do vậy, tính, giới, tấn, trí là cái gì căn bản nhất, cần thiết nhất cho mỗi người để trồng một vàng bí đỏ trong lòng mình. Các con hiểu những điều thầy muốn trao gửi đó chứ? Họ đồng thanh đáp. Dạ hiểu. Rồi Bất Ác rụt rè. Bạch thầy, cái vàng bí đỏ của con chỉ có một chút nước, còn thiếu thì thiếu tất cả. Nhà sư mỉm cười. Cái vàng bí của con không chắc chắn, nước tưới lại ít, phân không có, chăm sóc thì bạ đâu hay đó. Có phải thế không? Bất Ác cúi đầu lẳng lặng nghĩ đến cái tên Bất Ác thầy đặt cho mình. Bất Ác nghĩa là không làm điều ác. Không làm điều ác thì mới là khía cạnh tiêu cực, thụ động của giới. Còn khía cạnh tích cực nữa là phải làm thiện. Khi mà làm thiện thì ta lại có thêm đầy đủ giới, tính và tấn. Thêm tấn thì có luôn cả trí. À, hay lắm. Nghĩ vậy, chú bèn đáp. Bạch thầy, con hiểu toàn bộ vấn đề rồi. Đến phiên Liễu Minh. Riêng con thì cần thêm một chút tấn, chút trí nữa. Đúng vậy, nhà sư đáp. Thầy hy vọng rằng lần hồi con sẽ liễu minh vấn đề của chính con. Còn Bất Đạt thì phát biểu. Con thường ý y mình là người có căn trí nên cái gì cũng muốn chống xong chống đạt. Cái này mà ngó bộ không xong thì quay qua cái khác liền. Bạch thầy, con đã hiểu con. Hiểu ẩn ý bất đạt là gì rồi? Trời đã khá trưa, không gió, núi rừng im phăng phắc. Có tiếng mang khàn khàn vọng từ trên suối xuống, nghe rõ mồn một. Nhà sư Triệu Mến nhìn ba người đệ tử rồi từ từ đứng dậy. Bất Ác chợt nói, bây giờ phải trồng lại cái dạng bi đỏ khác ở trong tâm. Nhà sư nói, bây giờ đây à, bây giờ là phải thu xếp, cất đặt đồ đạc, sau đó cùng nhau phụ để nấu cơm trưa, đạo lý chính là chỗ ấy. Nói xong, nhà sư đi về phía âm tranh, cả ba chú đều sững lại. Dường như họ đang cố tìm cho ra đạo lý cất đồ đạc và nấu ăn trưa. Huyền Không, Lăng Cô, Hải Dân, 1976.
Trái đu đủ cắt tư. Sửa soạn mâm cơm cho nhà sư xong, Bất Đạt cầm trái đu đủ ngắm nghía. Chú nghĩ, trái đu đủ này quá nhỏ, tuy vậy cắt bốn phần đều đặn là việc con nít làm cũng được. Chỉ hơi bừng một chút là khi có thêm một hoặc ba vị khách phải chia năm chia bảy mới phiền. Trái đu đủ cắt xong thì đã nghe Bất Ác ồn ào ở phía cửa bếp. Cái bụng nó xuống biểu tình rồi chú Quả Đầu Quân ơi, hôm nay chú dẹp tụi nó bằng lựu đạn khoai hay canông sẵn. À mà axit tương có còn không? Lựu đạn và axit đã khan hiếm. Bất Đạt vừa nói vừa lấy lòng bàn ướp mâm cơm lạnh. Có cơ hữu nhà ta chỉ còn canông và canông thôi. Bảy quả canông báo cáo chú em. Bất Ác dừng dồi cúp và rửa bên hiên lao nhanh vào. Sẵn với sẵn thôi hả? Vậy là chết tôi. Vậy là chết em rồi chú ơi. Bất Đạt cười khì khì. Chết chú nhưng mà nhức tôi. Này nghe, bột sắn nấu là một, bánh sắn hấp là hai, bánh sắn ram là ba, nước tương sắn là bốn, canh sắn là năm, sắn nướng là sáu, chè bột sắn là bảy, vị chi bảy món. Sắn bảy món có thua gì các chú đâu. Bất Ác sụ mặt. Vậy là chú chẳng thương em chút nào. Em có mấy cái bột nhọt mừng mũ chưa lành mà chú lại cho ăn cái kiểu này. Ôi, sắn ơi là sắn, mũ ơi là mũ. Bất Đạt phì cười. Chú em, dĩ độc trị độc, vậy mà hay đó. Chú có nhớ hôm đến phiên chú làm cà bảy món mà chú nói là cà bảy câu không? Cà bảy câu sao nổi khi thời gian đó tôi vừa bớt bệnh. Vậy mà tôi đành phải bịt tai nhắm mắt cà cho xong bảy câu của chú. Một chén cà bằng ba chén thuốc. Hèn chi tôi bị hành dữ. Bất Ác nhăn mày nói, thuở đó em đâu có biết cà là âm đạo. Vô tâm là không có tội. Còn chú là người học rộng nghe nhiều, y lý tinh thông. Chú há không biết sắn cũng độc không thua gì cà sao? Thấy Bất Ác buồn, Bất Đạt xuống giọng. Ừ, thật ra tôi quên, không nhớ là chú bị nhiệt. Số là sáng nay đến phiên tôi nấu ăn, xuống bếp lục củi, lục to, thấy chẳng còn thứ gì. Rau muống mới rỉa hạt, môn vừa trồng lại. Khoai hôm kia bị bò liếm hết trơn. Rau dền, rau má thì nhiều, nhưng ăn hoài cũng ngán. Tuy nhiên, khi đứng tờ ngần, tôi chợt nảy ra cái ý làm ca nông bảy quả, để đáp trả thịt tình ca bảy câu của chú và môn bảy kiểu của chú Liễu Minh đó mà. Bất Ác im lặng, không nói gì. Chợt nhiên có giọng ồm ồm bên tai hai người. Cái gì là ca bảy câu? Cái gì là ca nông bảy quả? Con nhà Phật mà chẳng có văn chương cửa thiền chút nào cả. Cái món của tôi được gọi là bảy cửa vào cõi Huyền Không chứ lị. Chú... Bất Ác gọi Liễu Minh. Ca bảy câu cũng được, bảy cửa vào cõi Huyền Không cũng hay, nhưng ca nông bảy quả làm sao nổi khi em bụt nhọt cả người như thế này nè. Liễu Minh quăng khúc của xuống hiên, cười trấn an Bất Ác. Không có sao đâu chú em, để chút nữa tôi đi kiếm cái gì mát mát như là lá chùm bao, lá rau má hoặc trái đu đủ thuộc âm hàn mà bổ vào là nó bình quân âm dương lại ngay. Bất Đạt cười hề hề.
Khỏi lo, có món đu đủ, tôi thủ hậu món đu đủ cho nó giải nhiệt mà.
Liễu Minh xà lại bên mâm cơm. Bất Ác đưa tay vỡ lòng bàn, chợt chú la toáng lên.
Phật ơi, chú đành lòng nào mà trái đu đủ có bấy nhiêu lại cắt làm bốn phần đều đặn như vậy? Ta nóng thì thầy cũng nóng, nỡ nào.
Lợi quả đồng chia, Bất Đạt nói ác. Bấy lâu thầy đã từng dạy như thế, cắt phần thầy lớn thì thầy quở trách đó, chú không nhớ sao? Bất Ác thò tay lẳng lặng lấy phần của mình bỏ vào đĩa trong mâm cơm của nhà sư, rồi bưng lên tỉnh thức. Liễu Minh và Bất Đạt thoáng ngỡ ngàng, nhưng với đồng một lúc cùng lấy phần lu đủ của mình bỏ vào đó luôn. Khi Bất Ác bưng mâm cơm đi rồi, Liễu Minh và Bất Đạt ngồi thừ như vậy rất lâu. Liễu Minh chợt nói,
bỏ cái âm hàng dương nhiệt đi chú nghe, ta chỉ bàn chuyện vừa rồi, lợi hòa đồng quân mà cái gì cũng chia phần đều nhau như trường hợp vừa rồi, tôi thấy bất ổn sao đó.
Tôi cũng vậy,
Bất Đạt đâm chiêu. Hôm kia là bánh sắn nhân đậu xanh, mỗi người được 8 cái, thầy ăn 8 cái chắc vừa bụng, tôi và chú 8 cái ăn không thấm vào đâu, còn chú Bất Ác mà làm 8 cái thì e là đã đánh mất trung đạo rồi.
Liễu Minh gục gạt đầu.
Dường như từ lâu thầy muốn chỉ dạy chúng ta điều gì đây, chú có thấy không? Đáng lý ra thầy tối thiểu cũng phải có một sa di thị giả, vậy mà ở đây chúng ta chỉ lo được có một mâm cơm. Có lẽ thầy muốn nâng đỡ chúng ta mặt nào đó, nên thầy đã sống rất bình đẳng với mọi người. Chính thầy đã tự tước đi tất cả các tiện nghi đáng ra thầy xứng đáng được hưởng.
Nói xứng đáng cũng không đúng nữa. Chính nhờ công đức phước báo của thầy, thầy đã san sẻ nuôi nấng chúng ta. Còn đến công việc thì thầy không bao giờ ra giọng sai bảo, chỉ gợi ý, đề nghị hoặc vạch chương trình để làm chung. Cho đến những lao động nặng nhọc, thầy cũng cùng làm với chúng ta. Mà bao giờ thầy cũng là người giác cúp, giác cuốc đi trước. Còn chúng ta thì chưa ăn thì anh rượu em rạ, ăn rồi thì anh ngã em nghiêng. Vậy đó.
Bất Đạt kẻ cúi đầu xuống.
Đúng là vậy. Nghĩ cái chuyện trái đu đủ tôi còn hổ thẹn với Bất Ác. Đôi khi lý trí tôi nó làm việc với cái máy. Thiệt là bậy. Thiệt là cái đầu óc của tôi nó hư hỏng, lệch lạc mất rồi. Té ra y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quang, nguy hiểm, thậm nguy hiểm.
Liễu Minh như đang chìm trong suy tư của mình.
Chú có nhớ cái bánh ít chia 4 của chú Bất Ác không?
Nhớ, còn nhớ. Chả là hôm đó Bất Ác vừa mới vào, chùa mình có chín một trái ổi xá lị đầu tiên. Thầy biểu nên chia 4 phần, cho mỗi người thưởng thức một ít. Ít hôm sau thầy đi bác về, ngoài gạo và khoai sắn ra, có một cái bánh ít. Vậy là với bổn củ soạn lại, Bất Ác cắt chia 4 phần đều nhau, ăn không dính kẻ răng. Có điều lạ là hôm đó tôi hầu cơm thầy, thầy mỉm cười nói, còn hỏi Bất Ác có phải cái bánh ít mà chia làm 4 phần, nó lúng túng lắm phải không?
Phải rồi,
Liễu Minh cướp lời.
Vậy là thầy biết, thầy dư biết chúng ta chưa học được bài học lợi hòa đồng quân. Không những thầy cười Bất Ác, mà thầy còn cười cả sự mái móc của chúng ta đó.
Lợi hòa đồng quân kiểu của chúng ta là hình thức chia chác lợi lộc, rất là nguy hiểm. Nó còn thiếu nội dung đó chú.
Chú cứ trình bày cho hết ý.
Tôi từng sống nhiều nơi tôi biết, có nhiều chuyện xảy ra không hay ho gì trong đời sống cộng đồng tăng lữ. Vật phát sanh đến, nếu chia không đủ thì bốc thăm, làm cho nhiều vị rất tốt. Đôi khi nảy tâm mong cầu được cái này cái nọ. Mà thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Ta thường thấy hạt bụi trong mắt người mà không thấy được cái rác ở trong mắt ta. Tôi chỉ muốn nêu lên vài trường hợp cụ thể để chúng ta cùng thấy rằng
lợi hòa đồng quân, không phải chỉ dừng lại nơi hình thức bên ngoài, mà còn phải để ý cái tâm bên trong nữa chứ.
Bất Đạt à lên một tiếng.
Phải rồi, cái gì cũng chia đều, thì đến một lúc nào đó, mình tưởng là mình có quyền ngang bằng với thầy tất cả.
Ngang bằng sao được? Ngoài đời còn có ông bà cha mẹ, trong đạo phải có tổ có thầy. Công ơn thầy dạy đạo to lớn hơn công ơn của cha mẹ nữa.
Coi chừng nếu không suy xét cho thấu đáo, lửa địa ngục sẽ thiêu cháy tan xương nát thịt chúng ta mất thôi.
Hai người nói chuyện ăn đây thì Bất Ác bưng mâm cơm trở xuống. Thức ăn gần hết, nhưng đĩa đu đủ thì còn ba lát, nhà sư chỉ dùng một.
Bất Ác mau mắn kể lại. Khi thấy dĩa đu đủ có bốn miếng, thầy hỏi: hôm qua có mấy trái đu đủ chín hả con?
Em đáp: dạ chỉ có một.
Thầy cười với đôi mắt sáng lấp lánh: có lẽ là cho đến hôm nay các con mới bắt đầu hiểu ý nghĩa sâu xa của lợi hòa đồng quân rồi đó.
Liễu Minh chợt vỗ tay:
tôi biết rồi, tôi hiểu rồi.
Bất Ác vô tình kể tiếp:
khi thầy nói vậy á, em ngạc nhiên vô cùng, liền láo táo: bạch thầy, lời hoài đồng quân thì con đã hiểu lâu rồi.
Thầy nghiêm mặt: đừng có đại ngôn. Kể cả những người ăn cơm Phật, mặc áo cà sa cho đến bạc đầu, mà áp dụng nó chẳng khác gì là phỉ báng Phật. Con mới vào tu mà nói vậy, coi chừng mắt thôi tăng thượng mạng đó.
Mấy chú ơi, em thấy mặt thầy nghiêm lại em ớn quá. Em le lưỡi, thụt cổ, rồi im thinh thích luôn.
Bất Ác quay qua Liễu Minh:
chú nói hiểu là hiểu làm sao, nói cho em nghe thử coi.
Liễu Minh chỉ vào mâm cơm:
đói bụng rồi ăn đã.
Không.
Bất Ác dậy nảy:
sớm nghe đạo, chiều chết cũng cam. Chú không nói thì em tuyệt thật á.
Bất Đạt cười khì:
chú em ngán sáng thì nói ngán sáng cho rồi, giờ nói tuyệt thực làm gì, xấu, xấu lắm nghe em.
Đốt chú đi, em không chờ với chú,
em nói chuyện đứng đắn với chú Liễu Minh.
Liễu Minh xen vào:
thôi, chúng ta cùng ăn rồi thảo luận. Chú em Bất Ác à, tôi bụng to thì cứ việc ăn nhiều, chú bụng nhỏ thì cứ việc ăn ít, vậy là lợi hòa đồng quân đó.
Vậy là cả ba bắt đầu ăn. Bất Đạt dường như đã hiểu nên chú gục gạt đầu, có vẻ đắc ý lắm. Một lát chú nói:
hôm nay phần đu đủ của mình dâng hết cho thầy, thầy nhường lại cho mình, rồi mình nhường lại hết cho chú Bất Ác để chú tả nhiệt. Vậy là lợi hòa đồng quân, phải không chú Liễu Minh?
Phải.
Lợi hòa đồng quân theo cách chia bên ngoài mới chỉ là tướng hòa. Tướng hòa mà thiếu tâm hòa thì dễ đưa đến xung đột, tranh chấp, và là điều kiện để phát sinh phiền não khổ đau. Còn khi tâm đã hòa rồi thì mọi thể hiện bên ngoài thế nào cũng là hòa cả. Chú hiểu chưa, Bất Ác?
Đôi khi chú đã từng thực hành theo nghĩa tâm hòa rồi mà chú không biết đó thôi.
Em hả?
Bất Ác nhướng mắt hỏi.
Em là kẻ hay làm phiền rộn thầy và chư huynh lắm mà, có quả gì đâu.
Không phải vậy.
Bất Đạt thân thiết nhìn Bất Ác nói: chú em không làm ai bực mình cả, ngược lại là khác. Chú em sống rất có tình nghĩa, biết kính biết lễ, biết thương yêu mọi người. Chú em hay hành động theo con tim, theo lý lẽ của con tim, nên đôi khi tưởng là hư là xấu. Hư xấu cũng có đó, nhưng chỉ là một phần nhỏ, còn đa phần đều tốt. Như trường hợp chú tự động lấy phần mình để vào phần thầy, tâm hòa là như rứa đó.
Em chưa có hiểu, chú đừng có định em.
Tiếp lời Bất Đạt, Liễu Minh giải thích:
đúng vậy đó chú em. Tâm hòa nghĩa là tình thầy trò, tình huynh đệ, tình chúng sanh đó chứ có gì lạ đâu. Khi sống với nhau trong một ngôi chùa, không cần phải chia chác vật gì cả. Lợi lộc phát sinh cứ để chung một nơi và tùy theo nhu cầu của mỗi người mà sử dụng. Có thương nhau thật sự mới sống được như vậy. Như trường hợp trái đu đủ, vì kính trọng và yêu thương thầy mà ta hoan hỷ dâng hết cho thầy. Nếu thầy nhường lại mình hay thầy dùng hết thì cái đó cũng chẳng phải là vấn đề.
Còn chú Bất Ác có ăn trọn cả trái đu đủ, chúng ta vẫn hòa với nhau như thường. Đó mới đúng nghĩa chữ hòa mà chư Phật muốn chỉ dạy.
Bất Ác chợt la lên:
À, chính trong tâm em cũng nghĩ như vậy, mà em lại không biết mới chết chứ.
Cả ba cùng cười vui. Thật là không có ở đâu hòa hơn thế nữa.